Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu thăm nắm tình hình vận hành chính quyền hai cấp tại xã Sa Lý, phường Chũ và phường Phượng Sơn. Nghị quyết đại hội phải thể hiện trí tuệ, ý chí, tinh thần trách nhiệm cao, khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng tiền đề để phường Bắc Giang phát triển bền vững, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn tại Đại hội Đảng bộ phường Bắc Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Phát huy mô hình chính quyền hai cấp tại các xã miền núi.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đi thăm nắm tình hình vận hành chính quyền hai cấp tại xã Sa Lý, phường Chũ và Phượng Sơn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn, lãnh đạo một số sở ngành. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu cùng đoàn công tác tới thăm nắm tình hình tại xã Sa Lý. Sa Lý được sắp nhập từ hai xã Sa Lý và Phong Minh, là xã đặc biệt khó khăn, có diện tích tự nhiên 83,94 km. Toàn xã có 9 thôn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 69%. Với địa bàn là xã miền núi thường hay bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền. Trụ sở làm việc tại 5 địa điểm cách nhau 15 km nên khó khăn trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cơ sở vật chất và trụ sở làm việc hiện tại cơ bản đã cũ, hỏng, xuống cấp. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. Thăm động viên đội ngũ cán bộ công chức viên chức của xã, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, trong điều kiện còn khó khăn, song ngay từ khi vận hành bộ máy chính quyền hai cấp đã duy trì hoạt động ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã trước mắt cần tập trung cao công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, định hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tới. Đối với những khó khăn kiến nghị đề xuất của địa phương hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trước mắt cần ra soát lại các vị trí việc làm, sắp xếp lại cho phù hợp với năng lực chuyên môn. Đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tỉnh sẽ dành nguồn kinh phí để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất. Bên cạnh đó, trước mắt cần khắc phục ngay tình trạng thiếu về nguồn điện, nước sạch, bếp ăn, nơi nghỉ lại cho cán bộ công chức viên chức ở xa. Mỗi cán bộ công chức viên chức đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy chính quyền hai cấp vì sự phát triển chung của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác cũng đã tới thăm nắm tình hình vận hành bộ máy chính quyền hai cấp tại phường Chũ và phường Phượng Sơn. Sau một tháng đi vào hoạt động theo mô hình mới, hai địa phương đã sớm kiện toàn bộ máy, dành cơ sở vật chất tốt nhất cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công, đã bố trí đội ngũ công chức có chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, tiếp nhận giải quyết thủ tục cho công dân. Ghi nhận biểu dương những cố gắng của hai phường mới sau khi đi vào hoạt động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là dành các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công để phục vụ người dân. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại bộ phận này cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ người dân thuận lợi nhất, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí phục vụ. Trao đổi thông tin về những kiến nghị đề xuất sau một tháng đi vào hoạt động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là khó khăn chung của các địa phương. Tỉnh sẽ ưu tiên dành kinh phí đầu tư trang thiết bị cho các xã vùng miền núi có nhiều khó khăn hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý hai địa phương cần tập trung chuẩn bị tốt văn kiện chính trị, phải đảm bảo định hướng có tầm nhìn, phù hợp và phát huy thế mạnh của địa phương, phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp các ý kiến kiến nghị, đề xuất những khó khăn vướng mắc từ cơ sở để trình báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
Nghị quyết đại hội phải thể hiện trí tuệ, ý chí, tinh thần trách nhiệm cao, khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, trước hết là đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn và đổi mới về hành động theo hướng phát huy tinh thần tự lực tự cường, tự tin sáng tạo, đột phá, tạo nền tảng tiền đề để phường Bắc Giang phát triển bền vững, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân. Đây là chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bắc Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng 30 tháng 7. Phường Bắc Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường, có diện tích tự nhiên trên 23 km², dân số gần 123.000 người. Phường có 141 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc là đơn vị hành chính cấp xã. Phường có quy mô dân số và số lượng đảng viên lớn nhất toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy 7 phường trước sáp nhập đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết của cấp trên một cách bài bản, nghiêm túc. Kết quả đạt và vượt 24 trên 26 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được đổi mới, cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được thực hiện đồng bộ. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, không chỉ là trung tâm hành chính đô thị mới, phường Bắc Giang còn giữ vai trò chiến lược trong liên kết vùng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa và quản trị đô thị hiện đại. Đây chính là hạt nhân trong quá trình tổ chức lại không gian phát triển đô thị theo hướng thông minh, bền vững và đồng bộ. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đồng chí đề nghị đại hội tập trung đánh giá đúng tình hình, bám sát định hướng của trung ương, của tỉnh để đề ra mục tiêu, các khâu đột phá chiến lược và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Bên cạnh đó, nghị quyết đại hội cần xác định phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đề ra các nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng bộ phường vững mạnh, toàn diện, tổ chức bộ máy chính quyền phường cần được kiện toàn, tinh gọn, hiệu quả, hoạt động công khai, minh bạch và sát dân. Đồng chí đề nghị nghiên cứu xây dựng mô hình phường số hóa toàn diện. Ngay sau đại hội cần quan tâm thảo luận chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, triển khai ngay các nhiệm vụ đại hội đề ra với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả. Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường, gồm 25 đồng chí, chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định 9 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 30 tháng 7, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh nhằm đánh giá kết quả triển khai các hoạt động của trung tâm trong gần 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Từ ngày 1 đến 28 tháng 7, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tiếp nhận hơn 97.000 hồ sơ. Trong đó, cấp tỉnh tiếp nhận gần 21.300 hồ sơ. Tỷ lệ trực tuyến đạt 99,5%, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết chiếm trên 37%. Cấp xã tiếp nhận hơn 75.800 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đạt 57,8%. Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho cán bộ 99 xã phường trên địa bàn tỉnh, kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, cấu hình 27 tài khoản thụ hưởng thanh toán phí lệ phí cho các sở ban ngành, phối hợp với các sở ngành hoàn thành cấu hình quy trình điện tử cho 90% thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp xã, chỉ còn Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương chưa hoàn thành. Cấu hình tài khoản khai thác tra cứu dữ liệu quốc gia dân cư, hỗ trợ cấp chữ ký số và cập nhật thông tin, cấu hình thông tin chữ ký số cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị và thực hiện toàn diện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các sở ngành, kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn đánh giá cao tinh thần nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Trung tâm Hành chính công tỉnh cần chủ động khắc phục các tồn tại hạn chế, phối hợp với các sở ngành trước ngày 15 tháng 8 hoàn thành rà soát cấu hình thủ tục hành chính liên quan đến việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đã đi thăm và làm việc tại xã Tây Yên Tử. Xã Tây Yên Tử mới được hợp nhất giữa xã Thanh Luận và thị trấn Tây Yên Tử cũ. Sau khi vận hành bộ máy chính quyền hai cấp, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tây Yên Tử đã chủ động ra soát, đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Từ mùng 1 tháng 7 đến nay, Ủy ban nhân dân xã đã tiếp nhận 238 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó giải quyết trước hạn 195 hồ sơ, đang trong hạn giải quyết 43 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Quốc gia 238 trên 238 đạt 100%. Đến kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã Tây Yên Tử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đã động viên cán bộ và nhân dân tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính tận tình hỗ trợ người dân, người đồng bào dân tộc thiểu số tới làm thủ tục hành chính. Đồng chí đánh giá cao Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tây Yên Tử bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ công chức viên chức để đáp ứng công việc ngay từ những ngày đầu, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân. Yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tiếp thu ý kiến của các sở ngành để phát triển kinh tế xã hội, phát huy lợi thế về du lịch và xây dựng các tour tuyến và các điểm di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Bắc Ninh để phát triển du lịch, tạo điều kiện để thu hút doanh nghiệp và đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn.
Chiều 30 tháng 7, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm việc với Sở Tài chính về tình hình triển khai thực hiện công việc sau sáp nhập tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm. Tại buổi làm việc, đại diện các phòng chuyên môn nghiệp vụ của sở đã báo cáo một số vướng mắc. Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ một số xã còn hạn chế về trình độ năng lực, thiếu cán bộ chuyên môn sâu, nhất là trong lĩnh vực tài chính, quy hoạch, đầu tư. Việc thay đổi địa giới hành chính dẫn đến thay đổi điều chỉnh về quy hoạch cũng như một số chính sách thu hút đầu tư của hai tỉnh chưa thống nhất. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị Sở Tài chính chủ động rà soát lại các chính sách, cập nhật văn bản mới để giao cho các phòng ban chuyên môn xây dựng văn bản trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt chậm nhất hết năm 2026, hoàn thành cơ chế chính sách của địa phương để triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Tập trung nghiên cứu các cơ chế chính sách liên quan đến thu tiền sử dụng đất, Nghị quyết 68, Nghị quyết 57, tập trung vào các đối tượng hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, đối tượng khoa học công nghệ, rà soát lại định mức chi thường xuyên để có hỗ trợ tốt hơn. Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công cho các địa phương, phấn đấu trình vào kỳ họp Hội đồng nhân dân tháng 12 để thực hiện từ năm 2026. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu sở tiếp tục có tham mưu liên quan đến công tác quy hoạch, nhất là đối với cấp xã, đặc biệt là xã còn nhiều khó khăn để các địa phương có đầy đủ cơ sở vật chất để hoạt động phục vụ người dân. Tiếp tục theo dõi tình hình trong nước, quốc tế để xây dựng các kịch bản tăng trưởng, bảo đảm mức tăng trưởng hai con số theo yêu cầu. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, tham mưu kiện toàn các ban chỉ đạo, các hội đồng mà chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính là cơ quan thường trực.
Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập địa bàn rộng, dân số tăng lên, đặt ra không ít thách thức cho lực lượng cán bộ công tác tại các xã vùng cao miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, đến nay các địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa bộ máy hành chính mới đi vào hoạt động hiệu quả, tạo sự hài lòng cho người dân. Phản ánh của phóng viên Dương Huyền và Thanh Lịch.
Xã Đồng Kỳ, địa phương mới được sáp nhập từ 3 xã miền núi là Đồng Kỳ, Đồng Vương và Đồng Hưu với địa bàn rộng. Khoảng cách từ các thôn ra trung tâm hành chính xã gần 10 km. Để giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân, xã đã bố trí đầy đủ cán bộ chuyên trách, sắp xếp luồng tiếp nhận, xử lý hồ sơ rõ ràng, minh bạch. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo phương châm 5-0, 5-biết, giúp người dân nắm rõ quy trình, tiết kiệm thời gian đi lại. Ông Nông Văn Khánh, xã Đồng Kỳ bày tỏ.
Tôi thấy sự đón tiếp của các nhân viên rất nhiệt tình và phục vụ cho chú đáo.
Ông Nguyễn Đình Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đồng Kỳ cho biết rõ hơn.
Để giải quyết những vấn đề mà nhân dân đi lại bớt khó khăn thì chúng tôi bố trí các cái điểm để tư vấn hỗ trợ người dân. Và những cái hoạt động hàng ngày thì chúng tôi đã cử các bạn đoàn viên thanh niên đến để có thể là sử dụng cái hỗ trợ người dân trong các cái vấn đề liên quan đến cái sử dụng cái điện thoại thông minh. Nhìn chung trên địa bàn xã Đồng Kỳ đến nay thì các hoạt động về giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân cơ bản là thuận lợi và cũng đáp ứng được một phần nào mong đợi của nhân dân.
Mỗi ngày tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Yên Thế, số lượng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính đông. Những ngày đầu, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ có phần lúng túng do địa bàn rộng. Chính quyền địa phương đã linh hoạt bố trí 5 điểm tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính đặt tại 5 xã cũ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ hành chính. Bà Nguyễn Thị Hưng, xã Yên Thế chia sẻ.
Cán bộ thì cũng hỏi thì các anh các chị cũng hướng dẫn chúng tôi là vào cửa nào, vào quầy nào thì các anh các chị cũng báo và cũng phải là chờ đợi. Vì là hôm nay cũng phải thông cảm cho cán bộ thì là ít mà đầu tuần thứ hai thì là dân thì đông.
Bà Nông Thị Tuyết Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Yên Thế trao đổi thêm.
Từ ngày 28 tháng 7 thì xã Yên Thế sẽ từ 5 điểm rút là lại còn 2 điểm. Là điểm trung tâm xã và điểm của xã Tân Sói cũ để tiếp nhận hồ sơ của công dân ở những cái điểm mà xa. Rồi sau đó là chuyển về trung tâm thì chúng tôi vẫn ký xác nhận trong ngày tạo điều kiện cho người dân và nhận được cái kết quả sớm nhất.
Sự chuyển mình của chính quyền cấp xã sau sáp nhập không chỉ thể hiện ở mô hình tổ chức mới mà còn nằm ở chính sự thay đổi trong cách phục vụ. Với quyết tâm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, các xã miền núi đang từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công. Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 36 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 37 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía tây nam mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28 đến 36 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên. Biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.